Chúng tôi cho là quý vị sống 100 năm đi, rồi chấm dứt 100 năm đó quý vị mang được cái gì? Được cái gì? 100 năm còn mang không được cái gì thì huống hồ gì trong cái chỗ chốc lát đó quý vị ước mơ, mong mỏi thì làm sao nó có được? Là bởi vì cả một cuộc sống của chúng ta là mộng, là mơ thôi, chứ nó có thật đâu. Thấy không nào? À, tại vì mình ngỡ nó thật vậy thôi, chứ thật nó không phải thật. Nó là do duyên mà có, mà duyên có thì hãy có thì phải tan, hợp rồi thì phải tan. Do đó như vậy thì cái gì quý vị muốn mong cầu á, để mà nó được á, thì nó đã được ở trong cái giả dối. Nó được ở trong cái chỗ nghe là duyên hợp mà có thôi, chứ nó không phải là thật có. Bởi vì nếu nó thật có thì quý vị đã mang được qua bên kia thế giới rồi. Thấy không nào? Như chiều nay chúng ta ước mơ chúng ta trúng số, rồi chúng tôi cho quý vị trúng số đó, rồi có đem đi được không? Ủa sao kỳ vậy? Đã đem không được vậy thì ước chi vậy à? Mà có nhiều khi ước để rồi đau khổ nha. Chúng tôi lấy ví dụ nghĩa là khi quý vị chưa trúng số á, thì sống một đời sống bình thường, cũng đi chịu đi làm, cũng nghĩa là cực nhọc như mọi người để có chén cơm manh áo. Nhưng mà chiều nay trúng số rồi thì sao? Thôi có nhiều tiền quá, khỏi làm khỏi gì hết, ở nhà bắt đầu mới là hưởng cái sung sướng đó, cái sanh tệ đi đánh bài, đánh thời gian nó hết sạch đi. Mà khi hết sạch rồi á thì quý vị sao? Nó sẽ đau khổ gấp mấy lần khi mình chưa có. Đúng vậy nào? Ngày xưa khi quý vị chưa có đó thì quý vị không thấy nó khổ, nhưng mà bây giờ có rồi để nó mất á thì quý vị thấy khổ tới cỡ nào. Hoặc giả là có rồi vài ba hôm á, con mình nó hay được, nó lén nó lấy, nó làm gì đó mất nó tiêu hết, thì chừng đó không những quý vị không tỉnh táo nổi mà quý vị còn muốn chết theo nó nữa. Thì như vậy chúng ta cầu nguyện có để chi vậy? Để rồi gánh lấy đau khổ. Thì chắc ở chỗ này nếu khi mà giải bài ra rồi thì mình mới thấy sao kỳ quá ha. Tại sao chúng ta khôn ngoan quá vậy? À, khi chưa có thì mình sống được thảnh thơi, sống được nhẹ nhàng, à, mình đã là chịu cực chịu khổ được. Nhưng mà khi có rồi thì chúng ta hết chịu cực chịu khổ được rồi, mà chúng ta lại muốn hưởng thụ cái đó. Rồi khi nó bị mất một cái thì quý vị muốn chết theo cái chỗ đó luôn. Mà thân người đâu phải dễ gì có. Hôm nay học Phật Pháp rồi chúng ta mới thấy rất là khó mới có được thân người. Mà tại sao chỉ vì một chuyện nho nhỏ đó, một tờ giấy số trúng thông rồi bị mất, mà quý vị dám bỏ cái thân người đi theo tờ giấy số đó? Mà có khi cái chuyện nó còn tệ hơn nữa. Tệ hơn nữa là quý vị chỉ cần nghĩa là vì một cái gì lý do nhỏ nhặt đó có thể bỏ thân mình. À, thì đó, hôm nay chúng tôi xin giải bài cho quý vị. Cả một cuộc sống của chúng ta, cho dù quý vị có thành tựu cái gì to lớn nhất đi nữa, thì khi nhắm mắt lìa đời rồi cũng phải để lại cho trần gian mà thôi. Như vậy cả một đời sống đó không phải là nhất nhiên bao sao? Phải không? Mà đã là nhất nhiên bao mà quý vị còn mong cầu chi cho nó quá đáng dữ vậy? Cho nên ngay ở trong đó, cái sự mong cầu của chúng ta thì nó đã có không được rồi. À, thành ra mới gọi là cầu bất đắc. Tức là ngay trong mong cầu đó là nó đã có cái chỗ, nghĩa là cái mầm mống của nó là không được rồi. Lý do tại sao nó không được? Vì cả một cái hiện tượng đời sống của chúng ta chỉ là tạm bợ mà có thôi, đâu có chắc thật đâu. Mà không chắc thật mà tại sao chúng ta lại cứ ước mơ, cứ mong muốn nó hoài? Cho nên xin thưa với quý vị, nếu một ai đó nhắc nhở cho mình thì mình thấy có lý, cái thì thôi từ nay đừng mong cầu nữa để bớt khổ. Đúng chưa? À, không mong cầu là để bớt khổ. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị, nếu mà quý vị chỉ để nhằm mục đích bớt khổ á, thì như vậy chúng ta lại phụ mình nữa rồi. Lý đáng ra quý vị không cầu á, thì quý vị sẽ được mà một cái quý vị có thể mang đi cả không biết bao nhiêu đời đời kiếp kiếp. Phải chưa nào? Đâu quý vị thử hôm nào làm gan đừng có cầu nữa coi. Bởi vì khi không cầu á, thì không có vọng tưởng, không có niệm khởi, không có giấy động. Mà không giấy động là ai? Cái đó là ai? Ủa, không phải là cái mà quý vị lâu nay đang tu học sao? Thấy chưa nào? Trời, đơn giản hết sức như vậy đó mà lâu nay chúng ta lại không ngờ. Chỉ cần quý vị buông cái chỗ không cầu thôi, mình cứ nghĩ rằng không cầu là để mình đừng khổ. Bởi vì có mong cầu á, thì không được thì mình khổ. Cho nên thôi bây giờ sợ cái khổ quá, chúng ta bớt cái mong cầu. Nhưng mà nếu quý vị thật tình mà bớt hết đi, có nghĩa là buông sạch hết đi, thì quý vị mới thấy rằng sống lại cái mà quý vị không ngờ, mà cái đó chính là được đó. À, khi không cầu thì lại đắc, còn có cầu thì không đắc. Nhớ chưa nào? cả một quá trình chúng ta tu học, chẳng qua là chúng ta trở về với cái chỗ không cầu. Mà chính cái không cầu đó thì quý vị mới trọn vẹn sống lại với cái tâm thể thanh tịnh sáng suốt của mình. Mà chỗ đó được hay là mất nữa, chỗ đó là cái được vĩnh hằng, cái được mà mãi mãi không hề bị mất chỗ nào hết đó. Mà cái đó mới là cái thật của quý vị, đúng chưa? À, cái đó mới cái thật mà chúng ta lại không chịu nhận. Mà cái đó dễ dàng không? Dễ dàng không? Có sẵn ở đây mà không dễ sao được. Còn cái mà quý vị mong cầu, cái đó từ ở đâu nó chạy tới cho mình, thành ra nó mới khó. Còn cái này nó đã có sẵn rồi, chỉ cần quý vị buông cái chỗ đừng cầu gì thôi. À, buông sạch sẽ cái chỗ đừng có mong cầu gì hết, thì chính cái đó nó hiện diện đầy đầy đủ. Làm sao để chúng ta có thể biết được như vậy? Không phải là trí huệ thì còn cái gì nữa. Cho nên mới gọi là trí huệ ba la mật. Tức là nghĩa là cái chỗ nó đến được cái chỗ tột cùng. Thì thông thường á, nói tới cái chỗ mà đến được bờ kia, thì quý vị có nghĩ là à, phiền não thì nằm ở bên bờ sanh tử, mà đến bên kia có nghĩa là đến bờ niết bàn, phải chưa nào? Thành ra chúng ta vô tình lại có cái chỗ đối rồi, có bên này có bên kia. Trong khi đó cái thực thể trí huệ lớn lao của quý vị á, là nó không dính gì hai bên này hết. Nhớ kỹ nha, nó không dính gì hai bên. Mà rõ ràng hôm nay khi quý vị đã có thời gian tu học rồi, chúng ta nghiệm lại coi, cái con người mà thường hay nhắc nhở mình á, người đó có khi nào vui, người đó có khi nào buồn không? Chỉ có một việc là nhắc chúng ta thôi, nếu chúng ta sai quấy thì là cảnh tỉnh chúng ta. Chứ còn không hề, quý vị có làm quấy gì nữa, người đó cũng không buồn. Mà quý vị nghĩa là có chịu tu hành đi nữa, người đó cũng không vui. Người đó chỉ biết thôi, chỉ biết thôi. Nhớ kỹ nha, biết mình chịu tu hay không, người đó biết. Mình không chịu tu, người đó biết. Chứ còn không hề rầy la, mà cũng không hề tán dương mình. Mà không rầy la, không tán dương thì người đó đâu có kẹt vào hai bên. Chính cái không bị kẹt hai bên đó, người đó mới siêu xuất ra, tức là thoát ra khỏi cái chỗ nghe là ràng buộc của đối đãi này. Đó, lâu nay chúng ta nghe nói tới cái lý tánh tuyệt đối là mình cứ ngỡ rằng cái chuyện đó là suông thôi. Chứ quá ra đó là chính là con người thật của mình đã sống ở trong cái chỗ lý tánh tuyệt đối, không còn bị dính vào đối đãi hai bên. À, như vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta nói tới chỗ nghe là đại bát nhã cứu cánh, là làm sao quý vị nghe là phải học hiểu để nhận ra được mình có được cái chỗ đó, và đánh thức nó gì để mình nghĩa là sống lại, chứ là đừng có phủ nhận nó nữa. À, hoặc giả là trong cái con đường tu hành mà nếu mà quý vị không biết vận dụng, không biết sử dụng lại cái con người chân thật đó, sống lại với con người chân thật đó, thì cho dù chúng ta tu nghĩa là ngàn muôn kiếp đi nữa, kết quả cũng chỉ là trong vòng sanh tử luân hồi, hoặc giả là còn trong vòng đối đãi qua lại với nhau. Bất quá thì cái quả nó tốt hơn, có nghĩa là chúng ta tránh được những cái quả khổ, được những cái quả tốt. Nhưng mà tốt rồi để chi? Rồi cái phước báo lại sinh ra thêm phiền não, phước báo lại sinh ra thêm những cái gì đó mà quý vị có thể gây thêm nghĩa là những cái nghĩa là lầm lỗi từ nơi cái phước báo mà mình có. Như vậy trong việc tu hành là quý vị phải cố gắng vận dụng như thế nào, nghĩa là một là trong lúc chúng ta nương nhờ cái sức tu học thì để mà mình phát hiện được mình có cái con người chân thật đó. Và khi phát hiện được con người chân thật đó thì quý vị phải sống dậy. Cho nên nói tới bát nhã thì ở đây chúng tôi xin nói tới cái công năng của nghĩa là đại bát nhã cứu cánh. Nó có cái ba công năng rõ ràng. Điểm thứ nhất là giúp cho quý vị nghĩa là dứt trừ được phiền não. Điểm thứ hai là soi sáng nghĩa là cái thật tướng, tức là cái sự thật của nó như thế nào thì nhờ cái trí của chúng ta nó soi sáng được. Và điểm thứ ba đó là giúp cho chúng ta cho quý vị nghĩa là thể nhập vào được cái chân lý, tức là thể nhập vào cái đời sống thật của mình. À, như vậy thì cái công năng của trí huệ này vô cùng to lớn, chuyển quý vị từ phàm phu lên thẳng tới cái địa vị của một vị Phật, chứ không phải là chuyện nhỏ. Chứ không phải là lâu nay chúng ta tu hành chúng ta chỉ mong cầu sơ sơ thôi, Phật Bồ Tát gia hộ cho con đầy đủ những cái gì ngũ dục thế gian là con đã hả dạ rồi, thì cái đó là còn trong phàm phu. Hôm nay thức tỉnh để tu hành thì quý vị phải phát cái tâm vận dụng cái chỗ nghĩa là mình sẵn có đó, mà lâu nay vì lầm vì mê chúng ta bỏ quên, đánh thức cái đó vậy rồi thì để vận dụng từ đó dứt trừ được phiền não của mình. Đã như là nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị bao nhiêu cái phiền não mà quý vị nghĩa là đang nghĩa là dày dò trong cuộc sống này, rồi mình cho rằng cuộc đời này là khổ đó, thì thật ra khi nghĩa là có trí huệ soi sáng rồi thì chúng ta thấy rằng cái đó là tại ai? Tại mình ngộ nhận thôi, tại mình lầm lẫn thôi. À, ví dụ bây giờ chúng tôi có thể dẫn chứng một vài cái điều mà quý vị thường hay mắc kẹt vào cái gọi là khổ đó, để cho quý vị thấy rằng còn khổ hay không. Cái thứ nhất như vừa rồi nói là cầu bất đắc, thì bây giờ chỉ cần nghĩa là chúng ta hiểu tại sao không được, Và tại vì cả một cái cõi đời này là mộng mơ, có được rồi thì cũng phải bỏ lại, thì được để làm gì? Thành ra cái được đó rất là mỏng manh. Cái được đó giống như một cái đứa trẻ mà nó đứng nó cầu nguyện là bà tiên ở trong trong truyền hình cho nó cái món quà nào đó, cho nó cái gì đó thôi. Thì ra cái đó nếu cái người tỉnh, cái người nói là có trí thì nhìn thấy là đã thấy là thấy thương rồi. Thấy thương là bởi vì chúng ta si mê lầm lẫn, chúng ta cầu cái mà được để mà mất. Thành ra ngay ở đó thì cái hạt mầm, cái nhân của nó trong cái cầu của quý vị đó, thì gọi là muốn được thì nó đã là không được. Còn khi quý vị buông sạch sẽ cái chỗ đó, tức là không cầu gì hết, thì sau cùng chúng ta sẽ được cái mà quý vị sẽ không ngờ. Nhưng mà chỗ đó thì không nói nữa, không có nói được, phải không nào? Rồi điểm thứ nhì, quý vị thường hay khổ là vì ái biệt đi. Cái gì mình yêu thương, cái gì mình ưa thích thì phải chia tay. Đó. Thì thường nghe nói chữ ái, quý vị chỉ nghĩ tới cái sự yêu thương, tình cảm giữa người với người, thì chia tay cũng là buồn lắm rồi. Nhưng mà có những cái là trong cuộc sống về vật chất, quý vị có những cái cũng ưa thích, ví dụ như tiền chúng ta có ưa không? Ưa, nhưng mà phải chia tay nó không? Cũng phải chia tay dài dài hoài à. Có đó rồi mất đó, có đó rồi mất đó, phải không? À, như vậy thì tại sao gọi là ái biệt ly? Quý vị phải tìm coi trong ái tại sao lại có biệt ly. Ái tại sao nó không đoàn tụ mà nó lại phải biệt ly? Tức là cái gì chúng ta yêu thương, cái gì chúng ta ưa thích, tại sao nó không gần gũi với mình mà nó phải chia tay với mình? À, phải tìm ra được cái đó. Thì nếu khi tìm ra được thì tự nhiên là chúng ta đã giải ra được, nghĩa là cái ẩn khuất mà lâu nay chúng ta bị mê mờ. À, mà hãy giải được cái ẩn khuất đó rồi thì tự nhiên cái sự tu hành của quý vị nó đơn giản hơn và có kết quả nhiều lắm. Còn nếu không á, là lâu nay chúng ta chỉ biết sử dụng những cái phương pháp, nếu có tu thực hành nghĩa là một cách chân thật đi nữa, thì quý vị chỉ biết hạn chế nó thôi. Giống như câu chuyện hồi nãy chúng tôi nói, bây giờ cầu á, thì nó khổ, thôi bây giờ thôi bớt cầu, chỉ vì sợ cái khổ, chứ không ngờ rằng quý vị buông hết tất cả những cái cầu đó thì quý vị lại được cái mà không bao giờ quý vị ngờ nổi. Còn bây giờ nói tới cái ái tại sao lại có biệt ly trong đó, là bởi vì ái thì thủ hữu nè, ái thì chúng ta lại sinh ra cái chấp là gì, là giữ lấy để có, phải không nào? Giữ lấy để có à, mà trong khi đó đó đời sống này á, thì nó là vô thường biến đổi mà làm sao mà quý vị giữ được? Cái mạng của quý vị còn giữ chưa được mà huống hồ gì giữ tài sản, giữ người khác, thấy rõ chưa? Thành ra nó đã ngậm chứa sẵn những cái đau khổ là nằm ngay chỗ đó đó. Thế chỉ khi nào quý vị chấm dứt được cái ái thì mới không có biệt ly thôi. Mà nói như vậy coi chừng nha, chấm dứt cái ái có nghĩa là tôi không yêu thương ai hết, ai tôi cũng bạo bọ hết, ai tôi cũng cọc cằn hết thì nguy rồi. Không phải như vậy. Cái ái của chúng ta lâu nay á, để quý vị sinh ra chấp và thủ đó, thì là cái đó nó ích kỷ hẹp hòi, yêu thương trong cái bản ngã của mình. Ví dụ bây giờ quý vị thấy người đó khổ, mà khi chúng ta cho người đó mà người đó cảm ơn rối rít, dạ thưa ông, dạ thưa bà, cái làm sao mình cho nhiều hơn? Tại sao quý vị dám phát tâm nhiều hơn vậy? Là tại vì cái người này đàng hoàng, biết lễ độ, hoặc giả là biết, nghĩa là biết tình biết nghĩa, cho là biết cảm ơn. Còn ngược lại gặp cái người mà cho không cảm ơn á, thì đó, lần sau đừng có chỉ điểm mặt ta liền đó. Thành ra như vậy thì quý vị thấy cái ái đó là sao? Cái ái đó là có điều kiện rồi chứ còn gì nữa. Như vậy thì nó làm thỏa mãn cho ai? Thỏa mãn cho cái bản ngã của mình, chứ đâu phải thật sự mình yêu thương người ta, đúng chưa nào? Nếu thật sự yêu thương á, thì là chúng ta phải làm cái gì lợi ích cho người, làm cho được người ta nghĩa là có được một cái đời sống an vui, một cái đời sống nghĩa là được tự tại, được nghĩa là sống ở trong cái chỗ thảnh thơi rộng rãi gì đó vân vân. Đó thì cái đó là thật sự chúng ta mới đem tới cái an vui cho họ, thì mới gọi là thương họ. Đằng này ta thương họ là vì họ làm được những cái điều kiện đáp ứng cho ta à, làm cho quý vị nghĩa là hả dạ thì quý vị mới gọi là yêu thương. Đấy thì chỉ cần bây giờ quý vị phá tung cái chỗ đó ra thôi. Phá tung cái chỗ đó là gì? Là nếu hôm nay trên cái bước đường tu tập nè, quý vị đã có đầy đủ cái hạnh nguyện, đã đầy đủ cái duyên hay là tu học rồi, chúng ta biết ai cũng là một vị Phật tương lai, phải không nào? Ai cũng có cái chất liệu là một vị Phật tương lai. Thì là một vị Phật tương lai như vậy, nếu chúng ta tôn quý Phật á, thì chúng ta có dám xem thường chúng sanh không? Dám không? Vì chúng sanh là Phật tương lai, mà không dám xem thường chúng sanh như vậy thì quý vị phải làm sao đây? Thì phải phục vụ, phải cúng dường, phải phụng dưỡng chúng sanh, cũng là phụng dưỡng cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Phụng dưỡng chúng sanh cũng có nghĩa là cúng dường chư Phật ở đời tương lai. Ta muốn kết duyên lành với nhiều Phật mà ngay bây giờ lại không chịu, nghĩa là gieo duyên, sao kỳ vậy? Bởi vì khi quý vị đã tu hành rồi thì không sớm muộn gì cũng thành Phật, mà tại hôm nay không gieo duyên với những vị Phật này, mà chửi nhau chi vậy, nói xấu nhau chi vậy, mắng mỏ nhau chi vậy. Đó, chỉ cần gỡ ra được cái chỗ đó thì cái ái của quý vị không bị chấp kẹt vào cái bản ngã của mình, thì cái ái đó không biệt ly. Quý vị thấy rõ không nè? Bởi vì đâu phải sự yêu thương này chỉ nằm trong đạo tràng tự quan, mai này quý vị đến bất cứ đạo tràng nào cũng như vậy thôi. Thì lúc bây giờ có bị chấp kẹt không? Quý vị có thấy bị mất không? Đâu phải xa khỏi cái đạo tràng tự quan là đã thấy mất đâu. Không có mất, đi chỗ khác cũng thế thôi. Vì ở đâu cũng là Phật tương lai, ở đâu cũng là cha mẹ khắp chốn mười phương của mình. Thành ra cái yêu thương đó không hề bị chia ly. Còn nếu quý vị yêu thương mà để phục vụ cho cái bản ngã của mình, phục vụ cho cái vừa ý của mình, thì chỗ đó là có mất. Chỗ đó chắc chắn là phải chia tay rồi đó. Phải không nào? Chỗ đó không bền vững đâu. Thế thì tại sao chúng ta lại đi gánh vác, chúng ta lại rước cái khổ đó để làm gì? Thay vì quý vị cũng là đồng thời là cái sự yêu thương, mà quý vị chỉ cần mở rộng ra, mở được cõi lòng của mình, thì không những ngay đời này quý vị sống được ở trong cái chỗ nghe là an vui, hạnh phúc, thảnh thơi. Vì khi cõi lòng của chúng ta có tràn đầy cái chỗ nghe là thương yêu, từ bi đầy đủ, thì quý vị thấy ở đâu chúng ta cũng dễ dàng thông cảm và tha thứ. Đúng chưa nào? Chúng ta không có còn phải bị phiền não. Còn nếu mà quý vị chỉ còn chấp mắt ở một đối tượng nào đó để vừa ý mình thì quý vị rất dễ bị phiền não. Chúng tôi nói ngay cả khi huynh đệ tới đây tu tập, mà kể cả một cái đạo tràng này tu tập thanh tịnh như vậy đó, nhưng mà chỉ cần một vài người nào đó không vừa ý quý vị thôi thì quý vị cũng chán cái đạo tràng này rồi đó. Mà tại sao chỉ vì một người, một vài người đó mà chúng ta có thể phủ nhận hết bao nhiêu người khác vậy? Là tại vì những người đó không đáp ứng mình đó. Quý vị thấy cái ích kỷ hẹp hòi nó đưa cho chúng ta một cái hậu quả tai hại như vậy đó. Còn nếu bây giờ quý vị đã nhận rõ tất cả mọi huynh đệ cùng ở đây tu tập vì biết rằng ai cũng có chất liệu là một vị Phật tương lai, thì mình đã tha thiết nghĩa là muốn gọi là thân gần các vị Bồ Tát, các vị Phật, cho dù hiện tại, quá khứ, hiện tại hay là vị lai, mà tại sao ngay bây giờ chúng ta lại không gieo duyên với nhau? Phải không nào? Chúng ta cùng giúp đỡ, cùng tu học với nhau thì sau này phải là chư Phật hải hội không? Có nghĩa là cả một cái biển của chư Phật cùng gặp gỡ với nhau này. Thì nếu quý vị mở được chỗ đó thì không những chỗ này mà bất cứ một đạo tràng nào cũng là một cái gia đình lớn của quý vị thôi. Mà đã đi đâu cũng là gia đình mình thì có chỗ nào là chia ly nữa không? Có không? Sở dĩ chúng ta thấy chia ly là chúng ta thấy là chỗ này thân với mình, mà mình đi chỗ khác không thân, cho nên nghĩa là mình lưu luyến ở đây. Mình sinh ra đắm nhiễm cái chỗ này. Đó, thì chính cái đó là mới có chia ly. Vì mình đi cái chỗ mà mình không vừa ý thì mình thấy là mình bị chia ly. Còn chỗ nào cũng như vậy hết thì có cái gì là chia ly nữa đâu. Đây là như vậy thì ái biệt ly á, là nó đã nằm sẵn ở trong đó. Nếu quý vị yêu thương bằng cái chỗ ích kỷ hẹp hòi thì cái gốc chia ly nó đã có sẵn trong đó rồi. Vì yêu thương đó nó sẽ chấp, nó sẽ giữ. Bởi vì chấp thủ mà, chấp thủ hữu đó, thì nghĩa là khi chúng ta chấp giữ để mà giữ gìn nó như vậy á, thì lập tức là quý vị đã thấy ngay cái mầm móng chia ly trong đó. Không được là quý vị đã buồn, không được là quý vị đã nghĩa là giận dỗi lên, hoặc giả là đã sinh ra phiền não, sinh ra khổ đau. Còn nếu khi chúng ta mở được cõi lòng của mình, yêu thương nghĩa là một người rộng rãi, cùng khắp, mà ở đây không phải là lý thuyết suông, quý vị chỉ cần dùng cái trí tuệ của mình soi lại coi, bao nhiêu người ngồi ở đây không phải là bà con quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta sao? Bao nhiêu người ngồi ở đây không phải là huynh đệ cùng tu tập nhiều đời nhiều kiếp sao? Thế thì tại sao đời nay chúng ta lại có thể chia ra thân sơ, lại có thể nghĩa là trọng người này mà khinh người kia? Điều này phi lý. Chỉ cần quý vị chiếu soi được cái chỗ đó, mà có chiếu soi đó chính là bát nhã, công năng của bát nhã đã chiếu soi cho quý vị thấy rõ được sự thật. Sự thật nó là như vậy đó. Quý vị cởi mở được cái tấm lòng của mình rồi thì không những đạo tràng này mà bất cứ đạo tràng nào chúng ta đến cũng rất là hài hòa. Và thậm chí quý vị trở về với gia đình hay là sống ở trong hoàn cảnh xã hội, cái tinh thần đó nó cũng trang rãi hết, vì ai cũng là một vị Phật tương lai, ai cũng là những người bà con thân thuộc nhiều đời nhiều kiếp của mình. Không vì một lý do gì mà chúng ta làm khổ đau cho nhau. Mà khi sống được như vậy rồi thì quý vị phải góp phần xây dựng cho cái nền tảng xã hội này càng ngày càng tốt đẹp hơn không? Chứ rồi chúng ta cứ nói những cái điều suông suông mà chúng ta lại không lấy cái trí soi xét cho nó tận cùng. Ngay ở trong những cái phương pháp tu của mình, nhiều khi chúng ta chỉ tu ở cái mức là biết dừng nghỉ thôi, chứ còn chúng ta chưa lại chiếu soi cho nó được tỏ rõ. Nếu hôm trước nếu mà quý vị biết rằng ái để rồi biệt ly thì nó sẽ khổ thôi, bây giờ mình bớt bớt đi, yêu vừa vừa thôi, đừng có yêu nhiều. Phải không nào? thì không khéo á, và lâu ngày rồi cái là cái cõi lòng của quý vị nó đóng cửa trở lại thì nguy hiểm lắm. Bởi vì khi nó đóng cửa rồi thì nó không biết thương ai nữa hết á. Có không quý vị? Chúng tôi thấy ngày xưa là bản thân chúng tôi đã đi qua, trong cái lúc mà mình ham tu, mình dụng công, nhiều khi mình không có trí để soi á, mình chỉ lo cái chỗ là dụng ở về cái hình thức. Một thời gian sau rồi á, sợ phiền não ở thế gian, không trở về với gia đình làm gì là mặc kệ, không ngó ngàng tới, ai khổ ai đau gì mình sợ phiền não đến với mình không có màng tới. Thì khi quý vị thấy là nó xuất hiện những cái đó ở trong cõi lòng của mình mà mình không biết cảnh tỉnh á, thì phải chăng là quý vị đã đóng cái cửa từ bi của quý vị lại chưa? Lý đáng ra tu hành là để đại từ đại bi, mà tu hành ngày hôm nay tại sao cái cửa từ bi nó đóng kín mít lại hết rồi vậy? Đó là chỉ vì chúng ta nhầm lẫn thôi. Chúng ta không biết, nghĩa là trong cái tu của mình, nghĩa là có trí soi sáng thì quý vị sẽ không bị đóng cửa, mà cái cửa từ bi của quý vị sẽ mở càng ngày càng rộng. Còn nếu không thì chúng ta đóng lại hồi nào mà không hay, đúng không nào? Đó, mà hiện tượng đó thì chúng tôi nói như vậy là quý vị cũng đủ hiểu rồi. Đâu có phải là thiếu những cái trường hợp là những người tu sống một thời gian rồi cái chúng ta đóng cửa lại, đóng kín lại rồi cái là mình trở thành hẹp hòi ích kỷ hồi nào không hay. Mình trở thành nghĩa là sống một đời sống cô độc lập dị hồi nào nghĩa là mình cũng không biết nữa. Thì cái này là cái bệnh. Hôm nay nếu chúng ta đã học cái bài nghĩa là đại bát nhã cứu cánh này rồi á, thì quý vị phải biết sử dụng cái chỗ đó để soi tỏ vấn đề. Ái biệt ly là tại vì chúng ta yêu thương chấp ngã thì mới thấy nó có biệt ly. Còn nếu bây giờ cái cửa lòng quý vị mở ra được rồi thì sự yêu thương này ở đâu cũng vậy, ở đâu nó cũng là trùm khắp hết, thì nơi nào cũng là nhà mình, nơi nào cũng là bà con quyến thuộc của mình hết, thì có đâu mà quý vị thấy là còn biệt ly nữa. Mà khi quý vị sống được như vậy thì phải là thoải mái không? Bởi vì mình đi đâu mình cũng thấy có kẻ thù. Còn nếu không thì ở đây là bạn mà bên kia thù à, chứ còn gì? Bởi vì bên kia không hài lòng mình, bên kia không vừa ý mình, thì đó là kẻ thù. Như vậy thì cái khổ thứ nhì mà chúng tôi vừa kể là quý vị thấy không, lâu nay nếu chúng ta có tu cái chỗ này chúng ta cũng chỉ biết dừng nó lại thôi chứ mà không biết soi tỏ nó. Như vậy ngày hôm nay nhờ có đại bát nhã cứu cánh soi vào thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự thật nó là như vậy. Và chính khi quý vị sống được như vậy rồi á, thì dần dần giữa mình và mọi người cái ngăn cách nó không còn. Mà không còn là tại sao vậy? Là dù quý vị hay là muôn vạn pháp đi nữa cũng ở trong cái thể chân không mà thôi. Duyên hợp thì nó hiện ra hình này hình nọ, chứ còn thể của nó vẫn là như nhau. Thể nó chỉ là chân không thôi, nhưng mà tùy duyên rồi nó hiện ra. Bóng dáng của mỗi chúng ta là mỗi khác tùy theo cái nghiệp của mình. Bóng dáng của mọi pháp, mọi gì ở hiện hữu ở trong thế gian này nó thay đổi, nó khác nhau, đó là do cái duyên của nó. Nhưng mà cái thể của nó thì không khác. Mà như nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị thì quý vị phải chăng là đã sống lại với cái thể của mình không? Càng sống chúng ta không thấy ai cách biệt với mình nữa hết, ta không thấy cái chỗ nào là chỗ thân, chỗ sơ nữa, thì cái chỗ đó là quý vị phải trở về với cái nguồn cội không? Đó, à, như vậy thì nếu đã thấy rõ gì thì mình phải sống được như vậy. Chứ không phải thấy rõ rồi chỉ nói thôi, mà chúng ta phải sống được. Sống được thì đó là quý vị mới từ từ, nghĩa là dời được, tức là mở rộng được cái con đường biên giới mà lâu nay cứ ngăn cách giữa mình và người, giữa mình và mọi vật, mọi loài. Đó, thì chỉ cái sự ngăn cách đó chỉ đưa mình đi tới cái con đường ích kỷ hẹp hòi thôi. Còn khi nào quý vị mở được cái cửa ngõ đó thì con đường ích kỷ hẹp hòi nó đã thông thương rồi, nó không còn bị cái đó nữa. Thì chính cái đó là quý vị cũng là xóa đi cái bản ngã của mình. Bởi vì khi sống với đại chúng, sống với mọi người, chúng ta dần dần sẽ có những cái sức chịu đựng, nhẫn nhục. Chúng ta không thấy ai làm phiền mình, không thấy ai gây những cái gì rắc rối khổ đau cho mình nữa. Thì chính cái đó là quý vị phải làm cho cái muôn hạnh, gọi là các cái đức hạnh của mình nó lớn dần. Mà chỉ cần đó là có trí tuệ dẫn dắt thì quý vị đã sống được. Còn ngày xưa thì mình không hiểu, mình cứ nghĩ rằng phải tu thế này, phải tu thế kia, chúng ta mới có những cái thành tựu đó. Hôm nay đại bát nhã cứu cánh là một bài pháp, là một cái thể mà giúp cho quý vị soi sáng được hết. Như vậy đó là cái khổ thứ nhì mà chúng tôi biết rằng quý vị lâu nay cũng là tồn động ở trong cõi lòng của mình. Cứ mỗi lần có một cuộc chia ly, mỗi lần mà có cái gì bức xúc trong cõi lòng là mình cứ nghĩ tới ái biệt ly rồi mình khổ thôi, chứ còn không biết làm sao để mà hóa giải cái khổ đó. Thì hôm nay chúng tôi nói gì là quý vị hóa giải được chưa? À, mãi sau này mà thấy thầy đi đâu mà rướn rướn nước mắt rồi cái đó là không được rồi đó, cái đó biết như là không hiểu rồi, thấy không? Tại vì cái cuộc là đến đi là cái chuyện đó là nhân duyên. Mà nếu thật sự cõi lòng của chúng ta đã cởi mở rồi thì chỗ nào cũng vậy thôi, đâu có cái chỗ nào đâu mà phải bệnh rịnh phải chia tay nữa. À, chỗ nào cũng là nhà mình hết, thì nhà nào thì quý vị đến thì cũng là ở là nhà, thì đã là coi như là người của mình, người trong gia đình của mình, thì có chỗ nào là thân sơ nữa đâu. Đấy, nhưng mà vì lâu nay chúng ta chưa tu tập được chỗ đó, chưa sáng tỏ được chỗ đó, thì chúng ta hay cứ rớt vào có thân có sơ, có bên này có bên kia, thì chính cái đó mới mang tới cái đau khổ. Và bây giờ cái thứ ba mà chúng tôi biết cũng là cái nỗi bức xúc của quý vị, lâu nay chưa chắc gì chúng ta đã giải tỏa được, đó là quán tán hội khổ, tức là những cái gì mình không ưa, hận thù mà cứ phải gặp nhau hoài, cái người mình ghét mà cứ phải gặp hoài. Thì biết, quý vị biết tại sao nghĩa là ghét là phải gặp, không ưa là phải gặp không? Lý đáng ra không ưa thì đừng gặp nữa chứ. Nhiều khi mình cũng thầm thầm là mô Phật, xin Phật, xin Bồ Tát làm ơn gia hộ cho con đừng có gặp cái mặt người đó nữa. Tại vì con gặp một cái là con đã không có chịu nổi rồi. Đúng chưa? Mà rồi lỡ mà Phật với Bồ Tát mà không có đáp ứng mình, nhưng mình nói Phật không linh, Bồ Tát không linh, thế thì tại sao ở trong cái quán tán đó thì lại phải thường hay gặp? Quý vị có giải ra được chỗ này không? Có soi sáng được chỗ này không? Thường thì nếu mà bây giờ chúng ta chưa soi sáng được á, thì chúng ta chỉ biết là quán tán hội khổ thôi. Bây giờ nghĩa là mình đừng có thù ai thì để có gặp rồi nghĩa là khỏi có phải khổ, nghĩa là bớt đi trong cõi lòng của mình á, đừng có ghìm ai, đừng có chất chứa, đừng có giận hờn ai, để gặp rồi đừng có khổ. Hoặc dễ về cái gì đó mình không ưa thì bây giờ mình tập nghĩa là bình thường, bình thường quá cái cõi lòng của mình đi, để rồi nghĩa là khỏi phải khổ với nó. Đó là quý vị chỉ tu theo cái lối tiêu cực, tức là giới hạn nó lại thôi, mà không chiếu soi được cái nguồn gốc của nó. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ ở trong cuộc sống này, một người nào đó mà mình hết lòng hết dạ với họ, mình yêu thương họ, nhưng mà khổ nổi họ lại không yêu thương lại mình, thì quý vị sẽ đổi lại thành cái gì? Hả? Trở thành thù phải không? Trở thành ghét cái gì? Thí dụ bây giờ con của quý vị thì quý vị yêu thương nó không? Yêu thương nó vô cùng, nhưng mà nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch thì sao? Thì quý vị sẽ nghĩa là xua đuổi nó, hoặc giả là từ nó, tức là ghét nó. Rồi bây giờ chúng tôi mới hỏi tiếp nè, ở trong cõi lòng của quý vị á, người nào khiến quý vị nhớ nhiều nhất? Một là thương, hai là họ. Ủa vậy là không khám phá ra được sao? Như vậy thì ghét là do yêu thương không được thành ghét. Cho nên yêu thương không được, mà đã có cái gốc yêu thương thì nó phải gặp thôi, chứ có gì đâu lạ. Đó, như vậy thì quý vị hiểu là tại sao chúng ta lại phải gặp lại những cái người mình không ưa, là tại vì người đó mình đã rất ưa thì mới có gặp lại không ưa. Rất ưa, chứ nếu mà ngay ở trong một đời này nè, cái người nào mà quý vị không thương không ghét đó, thì quý vị có bao giờ nằm chim bao thấy họ không? Không thấy, bởi vì không bao giờ có bóng dáng người đó lọt vô được hết á. Cõi lòng chúng ta không hề lưu dấu người đó, nếu người đó chẳng là cái gì hết. Nhưng mà nếu thương hoặc ghét thì có dấu liền. Thì bây giờ càng thương bao nhiêu á, mà nó nghịch ý của mình á, thì nó trở thành là ghét bấy nhiêu. Cho nên ghét thì phải gặp nhau là cái chuyện tất nhiên rồi. Quý vị thấy rõ vậy nào? Đó, như vậy thì bây giờ chúng ta làm sao để có thể giải đáp được cái chỗ này? Xin thưa với quý vị, nếu người nào quý vị gặp mà đó là cái người mình không ưa mà mình cứ phải gặp, thì quý vị nên nhớ người này đời trước là cái người mình rất ưa, mình rất yêu thương, rất ưa thích người này, cho nên hôm nay ta gặp lại chỉ vì không hợp ý nhau. Thế thì ngay đây quý vị chỉ cần chuyển đổi cái ý không ưa đó thôi, chứ không có gì lạ hết. Chứ đừng cần phải xua đuổi người đó, quý vị không có xua đuổi được đâu, tại vì cái đó là cái nhân quá khứ của mình rồi. Thấy không? Cái nhân quá khứ của mình đó là những người thân, đó là những người mà mình ưa mến nhất. Cho nên hôm nay gặp lại nhưng mà không hài lòng mình, không vừa ý mình, cho nên thành ghét thôi, chứ không có gì lạ hết. Hiểu được như vậy rồi thì chúng tôi xin thưa, nếu lỡ ngày hôm nay quý vị gặp một người nào đó quý vị ghét cay ghét đắng, mà người đó là cha là mẹ mình thì sao? Bởi vì ngày xưa cha mẹ mình thì mình mới ưa, cha mẹ mình mới thương. Nhưng mà thương quá rồi nhiều khi nghĩa là ông bà làm cái gì đó không cho tiền mình bực. Thì bây giờ đó chúng ta gặp lại như vậy rồi á, thì bây giờ vì không còn nhận biết nhau nữa, thành ra mình chỉ biết lấy cái hận thù ngày hôm nay đối đãi nhau thôi. Mà không ngờ rằng người đó chính là người ơn của mình. Nếu không có ơn với quý vị thì không gặp nhau đâu. Nên nhớ như vậy. Như vậy thì ngày hôm nay, ngoài những cái người mà chúng ta yêu thương, chúng ta gặp gỡ, thì chúng ta phụng dưỡng, chúng ta cúng dường thì đã đành rồi. Kể cả những cái người mà không yêu thương, không ưa, mà ghét cay ghét đắng, mà thường gặp quý vị, thì xin quý vị cũng làm ơn cúng dường dùng cát. Tại sao vậy? Vì người đó là người đời trước có ơn với mình, đời trước có cái gì kháng khích với mình, cho nên ngày hôm nay cứ gặp hoài. Chứ không có cái chỗ đó là không có cái duyên đó được đâu. Quý vị nên nhớ gì? Như vậy thì cái gì giúp cho chúng ta thấy được cái nhân duyên thấu đáo vậy? Không phải là trí huệ thì làm sao quý vị thấy được chỗ này? Không phải là trí huệ thì chúng ta chỉ biết rằng thôi bây giờ gặp nhau mình lánh mặt thôi, để cho nó đừng ghét nữa. Ví dụ bây giờ mình gặp ai không ưa thì với tư cách ngày hôm nay là người Phật tử mình tu hành thì thôi nghĩa là sợ phiền não mình tránh đi, tránh mặt họ đi. Tránh ở mặt nhưng mà lòng thì không tránh được. Càng tránh bao nhiêu thì lòng nó càng tức bấy nhiêu. Phải chưa? Là tại sao vậy? Là tại vì cái gốc của yêu thương nó ở đời kiếp trước luôn mà, nó là cái nhân của quá khứ. Thành ra đời nay nó cứ nghĩa gặp là đã dính mắt, gặp là nó đã dội lên rồi. Cũng giống như bây giờ, một người nào mà quý vị gặp tự nhiên quý vị nói tiếng sát ái tình chứ đâu phải người đó, là đời trước chúng ta đã gặp nhau nhiều lần. Cho nên đời nay đụng một cái là rung lại bảy liền. Là tại nói vậy là vì đó đã có nhân duyên với mình. Thì ngược lại cũng vậy, nếu ngày hôm nay cái mặt đó mà mình vừa gặp là mình đã thấy sùng lên liền, thì phải biết đó đó, gốc gác nó là chỗ đó đó. Như vậy thì đừng bao giờ sợ sệt những cái trường hợp đó, đừng bao giờ sinh cái tâm thù oán những cái trường hợp đó, mà ngược lại quý vị phải biết được cái nguồn cội đó, chuyển tâm mình đi. Chuyển tâm thì quý vị hết khổ liền. Biết ngay người đó là cái người ơn của nhiều đời nhiều kiếp, thì thôi ngay đời này cố gắng trả ơn, ngay đời này cố gắng phụng dưỡng, cố gắng cúng dường cho nó xong. Phải vậy không? Không phải. Cúng dường là vì người đó là Phật tương lai. Nhớ kỹ chỗ này ha. Chỉ có cái mục tiêu là Phật tương lai sẽ hóa giải tất cả những cái đau khổ của chúng ta ở trong chỗ này. Dù thương, dù ghét, dù thế nào đi nữa, quý vị đi vào con đường này hóa giải hết. À, thì như vậy xin thưa với quý vị, thời gian không cho phép, chúng tôi xin tạm, nghĩa là tóm kết lại. Xin nhắc lại cùng toàn thể với quý vị, hôm nay khi chúng ta trong cái bài cúng dường quả đường mà nhắc tới Đại Bát Nhã Cứu Cánh, đó là bài Pháp. Như vậy đến đây rồi thì quý vị thấy nè, chúng ta cúng dường Phật nè, Tăng nè, Pháp nè. Như vậy thì Phật Pháp Tăng đã có đầy đủ. Mà tại sao chúng ta bao nhiêu bộ kinh của Đức Phật thuyết ra mà mình không cúng hết, mà chúng ta chỉ cúng có bài Bát Nhã này thôi? Là tại vì đó là gốc của chư Phật, tức là mẹ của chư Phật, là gốc của bao nhiêu pháp lành. Và nãy giờ chúng tôi chỉ cần dẫn chứng một vài cái điểm nhỏ thôi, thì quý vị thấy rõ ràng nhờ có trí tuệ mà chúng ta thoát ra được bao nhiêu cái phiền não khổ đau, mà nếu có tu hành đi nữa quý vị cũng chỉ biết dừng lại thôi chứ còn không biết hóa giải. Còn hôm nay có trí huệ là tự nhiên chúng ta hóa giải việc này dễ dàng. Không mà thấy được rất là thấu đáo, có tình, có nghĩa, có lý đàng hoàng, không chứ không có cái gì là chúng ta phải nghe là chối bỏ nó hay là phải trốn lánh nó. Xưa nay thì chúng ta tu hành chúng ta chỉ biết cho chối bỏ hoặc là né tránh, trốn chạy nó thôi. Còn bây giờ quý vị cứ việc đâm đầu vô đối hẳn nó, thì mình đã có trí huệ rồi, có trí huệ rồi thì đối hẳn rồi, hóa giải nó. Bởi vì thấy rõ lẽ thật nó, mà thấy rõ lẽ thật rồi thì chúng ta chỉ còn có cái chỗ là chuyển biến nó thôi, chứ không có gì phải né tránh nó hết á. Nhớ kỹ nha chưa. Mà chính khi quý vị không né tránh như vậy á, thì cái cõi lòng của quý vị không bao giờ bị khép lại. Chứ nếu không á, thì tu một thời gian nữa chúng ta đóng cửa kín mít lại hết à, chẳng còn thương ai được nữa hết, thì không lẽ tu gì kỳ cục vậy? Phải không nào? Người tu thì càng ngày càng phải được mở ra cái cánh cửa từ bi, mà muốn được như vậy thì quý vị phải sử dụng trí huệ để soi sáng những chỗ thôi. À, soi sáng được như vậy rồi á, thì chúng ta quá giải và quý vị sẽ thoát ra được. Lý đáng ra còn cái khổ thứ tư, mà cái khổ trầm trọng của kiếp người, đó là ngũ ấm xí thạnh, tức là che mờ cái chân tâm của quý vị. Thì cái đề tài này chúng tôi xin hẹn lại để sau này cùng trao đổi với quý vị trong cái bài Tâm Kinh Bát Nhã. Bát Nhã đã nói là Bát Nhã thì là trí tuệ, nhưng mà ngay trong cái bài Tâm Kinh mà mỗi ngày chúng ta tụng đi tụng lại không biết bao nhiêu lần, chính nơi đó đã hội đủ biết bao nhiêu cái bài pháp mà có thể giúp cho quý vị vượt qua khỏi được cái khổ ách, giải trừ được cái khổ ách mà vì chúng ta chưa có tìm hiểu kỹ, chưa có nghĩa là học cho nó sâu để mà thực hành. Chính vì mình khổ vẫn còn khổ là lý do chỗ đó. Tụng thì được nhưng mà thực hành thì không xong. Thì nhân cái chỗ này thì chúng tôi mới nói Bát Nhã nó sẽ có mấy trường hợp. Khi mà quý vị tụng kinh Bát Nhã thì cái đó phải nhắc cho quý vị là có cái trí huệ rộng lớn không, nhưng mà có làm được không? Mình không làm được thì cái đó mới gọi là văn tự Bát Nhã thôi. Đó, văn tự Bát Nhã. Rồi sau đó rồi chúng ta mới nhờ cái bài kinh đó chúng ta mới bắt đầu chúng ta soi, ví dụ chiếu kiến ngũ uẩn dây không, hay là gì đó nghĩa là bất sanh bất diệt gì đó vân vân, nghĩa là nhờ những cái đó thì chúng ta mới soi sáng nó dần dần đi. Thì cái đó là gọi là quán chiếu bát nhã. Và sau khi quán chiếu Bát Nhã như vậy rồi, cho tới lúc thành thục rồi, thì quý vị sống được với cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó thì gọi là đã gì, đó là thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã. Thì ngoài ra có những cái gì, có những cái quyển luận hoặc giả là kinh sách cũng có nêu lên một vài cái trường hợp, thì nhân đây chúng tôi nói thêm ở cái phần thuật ngữ để cho quý vị làm quen. Khi mà có khi người ta nói là phương tiện Bát Nhã, tức là cũng là đồng thời giới thiệu cho chúng ta cái chỗ bát, nghĩa là cái trí huệ cứu cánh này, nhưng mà ở bên cái phần phương tiện, tức là sử dụng những cái trí còn so sánh còn nghĩa là thế này thế nọ để mà nhận lại cái sự thật. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ quý vị nghe là đến chùa, hồi xưa mình lại Phật mình chỉ biết cầu xin, hôm nay có quý thầy nhắc nhở cái mình hết cầu xin rồi, mà mình sẽ học cái gương của Phật. Thì học cái gương Phật đó cũng là trí rồi, nhưng mà cái trí đó là gì? Là còn ở trong vòng của đối đãi, hiểu là còn ở trong cái vòng có chỗ nghĩa là so sánh, thì cái đó chỉ là phương tiện bát nhã chứ chưa phải là cứu cánh bát nhã. Thì đó là những cái từ mà chúng tôi nói thêm, hoặc giả là người ta nói là pháp cảnh giới bát nhã gì đó. Thì cái đó là khi chúng ta cái trí bát nhã này, thì cái chỗ nghĩa là cái dụng công của chúng ta là các cái pháp giới. Trong pháp giới này, các pháp là cái chỗ đối tượng để mà quý vị nghĩa là có cái trí, nghĩa là soi sáng nó vào các cái sự vật chung quanh của mình. Hoặc ra là quyến thuộc bát nhã. Thì khi quý vị nghĩa là nhận ra được những cái sự thật đó rồi, ở trong cuộc sống của mình, thì chúng ta tu tập ở trong tâm của mình. Thì trong tâm mà nãy giờ chúng tôi nói là Bồ Tát của quý vị đó, chính là quyến thuộc bát nhã. Thì những từ này là chỉ là ở trên cái chỗ giải thích về từ ngữ. Hôm nay chúng tôi nói thêm để cho quý Phật tử hoặc giả là trong đại chúng, sau này khi nghiên cứu những cái bộ kinh điển, có gặp những cái chữ này thì chúng ta hiểu được cái nghĩa nó. Hôm nay trong cái bài học của đề tài này thì chúng tôi xin được khép lại ở đây, và mong rằng với những cái điều đã trình bày, toàn thể đại chúng sẽ dần dần nghĩa là chúng ta phát hiện lại ở nơi mình có cái thể nghĩa là bát nhã cứu cánh rộng lớn, để rồi phải vận dụng cái đó ở trong cái sự tu hành của mình, chứ không phải là chúng ta tu hành chỉ có niềm tin là đủ đâu. Niềm tin không thể nào đưa quý vị đi đến cái chỗ cứu cánh giải thoát, đi tới cái chỗ giác ngộ hoàn toàn, mà phải có gì, có phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ thì mới là dẫn dắt cho chúng ta, soi sáng cho chúng ta thấy tỏ rõ được con đường. Và khi quý vị thấy như những dẫn chứng mà chúng tôi vừa trình bày có soi tỏ rồi, thì cái sự tu hành của mình á, mình không có cần phải dụng công nghĩa là thái quá như ngày xưa nữa, chỉ cần mở ra được cái sự ngộ nhận đó, thì quý vị đã chuyển qua được cái sự tu hành nhẹ nhàng thảnh thơi, mà nó sẽ có hiệu quả. Mong rằng những gì chúng tôi nói chỉ là cái phần đầu để giới thiệu thôi, còn quan trọng là chính quý vị phải phát hiện, khám phá lại chính cõi lòng của mình, khám phá nơi cái kho tàng trí huệ của mình, thì chính cái đó mới có thể cứu quý vị ra khỏi cái cảnh khổ này, cứu quý vị đi phải là chuyển hóa được những cái phiền não và chấm dứt được sanh tử luân hồi hay không, là chính nơi quý vị, chứ không phải nơi Phật, nơi Bồ Tát hay là nơi quý thầy. Nhớ chưa, quý thầy chỉ làm cái công việc tiếp nối cái ngọn đèn đó thôi, còn quý vị phải là chính là mình cứu lấy mình. Kính chúc toàn thể quý vị sẽ qua được cái cửa khổ này. Giờ đây chúng ta xin hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tâm kinh trí huệ cứu cánh rộng lớn, khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu bát nhã, Ba La Mật Đa ngày soi thấy năm quận đều không liền qua hết thời khổ ánh này, xa lợi phân thân chẳng thắng không, không chẳng thắng sanh sanh tức là không, không tức là không có chỗ đường nên Bồ Tát y theo bát nhã Ba La Mật Đa tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hạn điên đạo, mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn, chư Phật trong ba đời cũng nương bát nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thường. còn danh đặng danh gian nên biên bán nhà ba la mẫn đa làng. Đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú hay trừ đường hết thầy khổ chân thần không vui. Vì vậy nói chú ban nhã ba la mẫn đa liền nói chú rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta ba yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta ba yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề ta chí tâm ấy đảnh lệ quá khứ phần tỳ bà thi chí tâm ấy đảnh lệ ca mâu ni di tâm mi đảnh lời vì lai phần di là di tâm mi đảnh lễ tổ sư đại ca diếp di tâm mi đảnh lễ di tâm mi đảnh lễ tổ sư bồ đề đà ma di tâm đảnh lễ tổ sư Huệ Càng chí tâm ý đảnh lễ tổ sư Huệ di tâm ấy đảnh lễ tổ sư Trung Lâm Đại